Chương 4, Viễn Lương Trăng Nhi đứng ở phía trước Phong Nhạc Lâu, đôi môi anh đào hơi hé mở, trong đôi con ngươi nhìn lưu ly phản chiếu đầy sắc màu rực rỡ nào. Ta chưa bao giờ nghĩ tới một gian tử lâu có thể được trang trí xa hoa đến như thế này. Tử lâu có 5 tọa, mỗi tọa cao 3 tầng, 5 tọa được nối tương thông với nhau qua những cây cầu, rèm châu thiêu hoa, ánh đèn lóng lánh, còn có hai hàng đèn lồng đỏ dọc theo hành lang dài, không khí vô cùng náo nhiệt. Trăng Nhi nhìn dòng người nhộn nhịp ra vào, bất giác nàng cũng nhấc chân đi theo. Trong tử lâu chỉ tính riêng tiểu nhị hầu hạ, tiếp đón khách khứa cũng đã có đến 50-60 người. Bọn họ mặc trang phục giống nhau, len lỏi qua hơn trăm bàn gỗ. Trăng Nhi nhìn chằm chằm cái mâm trên tay bọn tiểu nhị, cánh mũi hơi nhúc nhích, khẽ ngửi mấy hơi, rồi thầm nuốt nước bọt thèm thuồng, cưu sữa xào, ngỗng chưng vải thiệu, ướp nướng, vịt hầm sen, canh bào ngư, đùi hõm quay, chim cút chiên, chim cật xào ớt, cua rang. Nàng ta nhìn theo mấy món ăn bày biện đẹp mắt trên bát đĩa được chạm khắc tinh xảo kia, vừa nhìn vừa gọi tên các món ăn. Được một lúc thì bụng nàng đã réo lên tỏ thái độ, cô nương, để ta giúp cô tìm một chỗ ngồi nhé. Lầu ba còn có chỗ trống gần cửa sổ rất mát mẻ, ngồi ở chỗ đó cô có thể nhìn thấy toàn bộ vẻ đẹp của thành Viễn Lương đấy. Thấy nàng ta ăn mặc quần áo xa hoa, lại ngơ ngác đứng trước sảnh, một tên tiểu nhị thức thời chạy lên nghênh đón. Trăng Nhi ngượng ngùng cười với giả, ta không mang bạc trong nháy mắt. Nụ cười hoan nghênh của tiểu nhị tắt ngúm, giả chỉ ra phía cửa rồi nói, cô nương, người ở đây nhiều nên khá oi bức, mời cô ra ngoài cửa đứng chơi, nơi đó mát mẻ. Hơn nữa chúng ta đi tới đi lui trong này, không cẩn thận đụng phải cô cũng không tốt. Đây là lần đầu tiên trong đời Trăng Nhi bị người ta hạ lệnh đuổi khách. Trong lúc nhất thời, mặt nàng đỏ bừng lên, ngượng ngùng nở nụ cười rồi vội vàng ra khỏi Phong Nhạc Lâu. Nàng nhìn đường phố phồn hoa náo nhiệt phía trước, đây là con phố chính của thành Biện Lương, tên là phố Ngự, rộng chừng 200 bộ, hai bên đầy rẫy các quán rượu, ngõ phường, kỹ viện, phường trà, khách điếm và nhiều nơi giải trí khác. Ngoài ra còn có hơn 30 cửa hàng bán các loại sản phẩm như gừng, vải, trái cây, cá, gạo, thịt, hiệu thuốc, chỗ bán lợn trâu và ngựa, tiệm vàng bạc đá quý, hương liệu, thương liệu, v.v. Phong Nhạc Lâu mà Trăng Nhi mới vào vừa nãy chẳng qua cũng chỉ là một trong những tử lâu trên phố Ngự. Nàng ta vốn còn đang líu lưỡi vì quy mô cấu trúc khổng lồ và kiến trúc tinh xảo của nó, thì bây giờ phóng mắt nhìn xa mới phát hiện những hơi hùng tráng, mặt tiền rộng lớn như Phong Nhạc Lâu nhiều không đếm xuể, dòng người nhộn nhịp, tiếng trả giá ồn ào, tiếng cười nói vui đùa trải dài khắp con phố. Trong lúc nhất thời khiến nàng ta hoa mắt, không biết nên dừng mắt chỗ nào. Bên phải phố Ngự là con sông biển chảy xuyên qua thành. Sông biển chảy về hướng đông đến Tứ Châu, rồi nhập vào sông Hoài. Đây là con đường giao thông huyết mạch của Biện Lương, cũng là đường thủy chủ yếu cho vận chuyển hàng hóa đi về phía đông nam. Dọc theo sông biển, thuyền bè lui tới, khách khứa tấp nập, mà phố Ngự lại ở ven sông nên tự nhiên trở thành điểm giao dịch, cũng trở thành con đường phồn hoa nhất Biện Lương. Bên bờ sông có hơn chục con thuyền với đủ loại màu sắc đang đổ gần bờ. Cách đó không xa còn có mấy chiếc thuyền rồng như ẩn như hiện trên mặt nước, giống như chốn bồng lai tiên cảnh. Trăng Nhi than nhẹ một tiếng, thì ra ta sống ở một nơi phồn hoa đến thế. Chỉ tiếc là đến tận 16 tuổi ta mới lần đầu tiên được nhìn thấy hình dáng của nó. Tâm trạng của nàng ta tràn ngập vui sướng, trong mắt đều là đường hoa rợp liễu, kim bích chói lóa. Trong lúc nhất thời thế mà lại quên mất đói khát, nhảy nhóc dọc phố Ngự tiến về phía trước. Vị cô nương này, cô xem hương phấn đi, tất cả đều được điều chế từ cánh hoa tự nhiên. Cô nương xinh đẹp như vậy, nếu dùng thêm hương phấn của nhà ta thì thật đúng là phù dung bất cập mỹ nhân trang. Thủy điện Phong Lai Châu Thúy Hương nha. Hòa, mèo, mèm trăm bèi, ồn thu oán của Vương Xương Linh. Dịch nghĩa, hoa dân buộc không đẹp bằng người đẹp trang điểm từ thủy điện. Gió đưa lại mùi thơm ngọt ngà. Trăng Nhi che miệng cười, Trăng Nhi che miệng cười. Nghĩ thầm người bán hương phấn này cũng không dễ dàng, vì bán được thêm mấy đồng tiền mà còn phải học mấy câu thơ hoa mỹ như này. Chẳng qua hắn tìm nhầm người rồi, Đoạn Trăng Nhi không thiếu nhất chính là hương phấn. Cửa hàng hương phấn của Đoạn gia tên là Ngọc Xuân Lâm, là cửa hàng lớn nhất cả nước. Cửa hàng còn có hơn 100 chi nhánh khác trải rộng khắp Đại Tống. Hơn nữa hương phấn mà Ngọc Xuân Lâm sản xuất còn được triều đình khâm định là cống phẩm, là vật phẩm không thể thiếu của các nhà quan lại quyền quý. Nhất là mấy năm gần đây, sản phẩm của Ngọc Xuân Lâm đã trở thành biểu tượng để cho những nhân vật nổi tiếng trong xã hội khoe khoang thân phận. Trăng Nhi đang định từ chối hắn, thì lão thái thái bán thịt bên cạnh lại thay nàng ta dập tắt nhiệt tình của người bán hàng rong. Cô nương này xuân xanh vừa chớm, lại khiến tư ngọc cốt mấy cái hương phấn này của ngươi mà đắp lên mặt nàng. Ngược lại còn che mất tư sắc này, chẳng phải là vẽ rắn thêm chân sao? Người bán hàng rong bị bà ta nói đến cứng họng không trả lời được. Hậm hực lui trở về, Trang Nhi cười khanh khách đi qua hắn, nhưng đi được mấy bước thì nàng ta đột nhiên dừng lại. Nàng ta thấy hai bóng người quen thuộc đang chen chúc qua đám đông nhộn nhịp, nghiêng đầu ngó nhìn khắp nơi, biểu cảm vô cùng nôn nóng, rõ ràng là đang tìm người. Nàng ta hoảng hốt vội vàng xoay người, rẽ vào con hẻm nhỏ bên phải, thân thể dán sát vách tường lạnh lẽo, đến thở cũng không dám thở mạnh. Hai người kia chính là Vương tổng quản của Đoạn phủ và gia đình Lý thân. Người mà họ đang tìm đương nhiên là Đoạn Tam tiểu thư, vì lúc sáng sớm nàng ta đã trộn ra khỏi phủ. Lúc này, bọn họ đã chạy gần hẻm nhỏ Trăng Nhi đang ẩn thân, lại dừng ở đó bất động không chịu đi. Tuy hai người không đến bên này, nhưng tiếng nói của bọn họ vẫn truyền vào tai Trăng Nhi. Từ khi đại tiểu thư không còn nữa, lão gia đã không dám cho Tam tiểu thư ra khỏi nhà. Thành biện lương này lớn như vậy, một nha đầu mới 16 tuổi như nàng có thể chạy đi đâu chứ? Theo ta thấy thì đây rõ ràng là lão gia làm không đúng, trẻ nhỏ mà. Ngươi càng quản chặt thì tâm lý làm phản của chúng càng cao. Ta thấy mấy năm nay Tam tiểu thư còn không có lấy một người bạn, luôn rầu rĩ không vui thì cũng thấy nàng đáng thương. Lão gia cũng đâu có khả năng trông chừng nàng cả đời, tội gì chứ? Nhị tiểu thư bị chết thảm như vậy, không lâu sau đại tiểu thư cũng chết vì bệnh, liên tiếp mất đi hai nữ nhi là ai mà không sợ chứ? Lão gia cũng là bất đắc dĩ mà. Ai Vương quản gia thở dài, lại đảo mắt nhìn thoáng qua ngõ nhỏ. Hành động này của ông là vô tình, nhưng Trăng Nhi lại bị ông dọa sợ. Nàng ta chậm rãi rụt người lại, rồi dán sát vào tường, chờ Vương quản gia chuyển ánh mắt sang nơi khác thì trong lòng vẫn còn thấp thỏm. Vội khom lưng đi sâu vào con hẻm chật hẹp. Hẻm nhỏ nằm giữa hai tòa nhà, hẹp mà sâu thẳm, mặt tường không thẳng, càng vào sâu càng hẹp. Đoạn Trăng Nhi nhìn vào bên trong thì phát hiện phía cuối hẻm có chút ánh sáng. Nàng ta nghĩ liệu bản thân có thể từ nơi này đi qua phía đối diện không? Hai người bên ngoài chưa rời đi, nên hiện tại nàng ta không thể trở lại phố ngự. Cuối cùng nàng ta chỉ đành căng da đầu đi sâu vào bên trong, dựa vào thân thể mỏng manh đơn bạc chưa phát triển của mình, mà đi qua giữa hai bức tường.